Mời quý thính giả cùng nghe bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021, triển khai kế hoạch quản lý sử dụng biên chế giai đoạn 2022-2026 và công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Việt Trường đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị và địa phương cần nhận thức đúng về tinh giản biên chế để có kế hoạch, giải pháp phù hợp, đổi mới phương pháp, thật sự công tâm khách quan trong đánh giá cán bộ công chức viên chức làm cơ sở để tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ. Để công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị hành chính chưa đảm bảo đủ tiêu chuẩn thuộc diện phải sắp xếp sáp nhập theo quy định cần khẩn trương triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ công việc được giao, đảm bảo hợp lý, khoa học. Sáng nay, Trường Đại học Tây Đô tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024. Năm học này, Trường Đại học Tây Đô tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên, triển khai xây dựng một số đề án mở ngành đào tạo bậc đại học, sau đại học, tăng cường hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, cải tiến nội dung chương trình đào tạo. Hiện trường có 12 chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng. Dịp này, trường có 14 tập thể nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 19 cá nhân nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố. Trường khen thưởng 2 tân sinh viên là thủ khoa đầu vào năm 2023. Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân thành phố và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay vừa diễn ra. Hơn 1.000 công trình phần việc thanh niên các cấp với tổng giá trị làm lợi hơn 20 tỷ đồng là kết quả mà tuổi trẻ thành phố thực hiện được sau hơn 3 tháng triển khai. Nổi bật đã sửa chữa làm mới hơn 62 km đường giao thông nông thôn, đường qua thanh niên, thắp sáng đường giao thông nông thôn, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, trải nghiệm sáng tạo cho thiếu nhi. Hội nghị cũng đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân thành phố và thành đoàn giai đoạn 2017-2022 và ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2027. Dịp này có 21 tập thể, 38 cá nhân nhận bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ, công ty mô hình kiến trúc Sông Anh vừa thống nhất thực hiện bản đồ hành chính thành phố Cần Thơ 20 năm phát triển và hội nhập. Theo thiết kế, bản đồ có diện tích trên 230 mét vuông, thể hiện nhiều nội dung bằng những hạt gạo nhuộm nhiều màu khác nhau kết hợp với hiệu ứng đèn LED nhằm phản ánh sự phát triển của thành phố qua các giai đoạn. Ban tổ chức sẽ đăng ký công nhận kỷ lục Guinness Việt Nam đối với bản đồ này. Mô hình sẽ được trưng bày tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ, nơi diễn ra các hoạt động chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, sau đó sẽ triển lãm tại lễ hội Tết Quân dân 2024, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Kỷ niệm 65 năm ngày viên tịch Đức Tông sư Minh Trí, người khai sáng đạo Tịnh độ cư sĩ, 23 tháng 8 1958, 23 tháng 8 2023 âm lịch. Hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thủy tổ chức đoàn đến thăm chúc mừng hội quán Hương Tuyền Tự ở phường Bình Thủy và hội quán Hương Thọ Tự phường Long Tuyền. Tại các nơi đến, đại diện đoàn ghi nhận những hoạt động tốt đời đẹp đạo của chức sắc chức việc tín đồ thời gian qua, đồng thời mong muốn các chức sắc chức việc tín đồ đoàn kết tiếp tục thực hiện đúng tôn chỉ hành đạo, phước huệ song tu và phương châm tu học hành thiện, ích nước lợi dân của giáo hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần cùng địa phương xây dựng thành phố ngày càng văn minh. Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ sáng nay đã tổ chức lễ bàn giao ghe ngò cho ban quản trị chùa Xét Tò Đò thuộc địa bàn ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ. Chiếc ghe ngò được đóng theo quy cách với chất liệu gỗ sao Úc, kích thước dài 30 m, bề ngang miệng ghe 1,5 m, thân hạ sâu 0,56 m và 70 cây dầm do doanh nghiệp tư nhân Thanh Nghi, tỉnh Sóc Trăng thi công, hoàn thành trong 45 ngày với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Ghe ngò được bàn giao cho ban quản trị chùa là món quà ý nghĩa quý giá, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo các cấp nhằm phát huy, gìn giữ giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, cũng như tiếp tục tạo điều kiện để thành lập đội đua ghe ngò, luyện tập giao lưu thi đấu trong thời gian tới. Thông tin về cơn bão Koinu, 13 giờ ngày hôm nay, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, 150 đến 166 km/h, giật cấp 17, di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 15 km/h. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,1 độ vĩ bắc, 122,8 độ kinh đông trên vùng biển phía đông nam đảo Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Tổng cục Khí tượng Thủy văn vừa ra mắt hệ thống cảnh báo sớm dông sét, mưa lũ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có hệ thống cảnh báo trước khi có dông sét với 10 radar có độ bao phủ trên toàn quốc. Hệ thống đưa ra thông tin cảnh báo ở thời hạn cực ngắn, từ 30 phút đến 3 tiếng. Đặc biệt có thể rà soát được cả khi bão đổ bộ vào bờ biển Việt Nam có bán kính cách khoảng 300 km. Hệ thống này theo dõi kiểm soát chất lượng dữ liệu của tất cả các trạm đo mưa và khí tượng tự động trên toàn mạng lưới. Các dữ liệu quan trắc nhiệt độ và lượng mưa sẽ được so sánh đánh giá với dữ liệu từ mô hình GSM của Nhật Bản nhằm cung cấp các thông tin đánh giá ban đầu cho các dự báo viên về mức độ tin cậy của những loại dữ liệu phục vụ công tác ra bản tin dự báo cảnh báo sớm. Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10 tháng 10, Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Phần mềm Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa tổ chức chương trình triển lãm và hội nghị Tech for Life 2023 với chủ đề Công nghệ nâng tầm cuộc sống 2023 vào hôm nay và ngày mai tại Thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm và hội nghị Tech for Life là sự kiện công nghệ thường niên được tổ chức từ năm 2022, trọng tâm hướng đến giới thiệu, cập nhật các xu hướng sản phẩm nền tảng giải pháp thông minh phục vụ chuyển đổi số cho các tổ chức doanh nghiệp và thông minh hóa cuộc sống của con người với các hoạt động triển lãm hội nghị kết nối giao thương. Triển lãm hội nghị lần này bao gồm 7 hội thảo chuyên đề chuyển đổi số, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số với hơn 60 gian hàng trưng bày thiết bị, giải pháp công nghệ, hơn 60 diễn giả và dự kiến thu hút 3.000 lượt đại biểu tham dự các hoạt động của chương trình. Trung tâm Y tế quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa ghi nhận ca đậu mùa khỉ đầu tiên là một bệnh nhân nam 22 tuổi hiện đang tạm trú tại quận Tân Bình. Sau khi được thông tin ca bệnh, Trung tâm Y tế quận đã khẩn trương tiến hành điều tra dịch tễ, lập danh sách người tiếp xúc gần với bệnh nhân trong vòng 21 ngày trước khi khởi bệnh. Những người tiếp xúc với bệnh nhân hiện sức khỏe bình thường, chưa ghi nhận dấu hiệu mắc bệnh. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định. Trung tâm Y tế quận Tân Bình tiếp tục theo dõi tình hình bệnh nhân và những người tiếp xúc. Ngành y tế khuyến cáo người dân nếu phát hiện bản thân hoặc người xung quanh có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, cần đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị đúng, ngăn chặn sự lây lan. Hiện nay dịch sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh tại nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo dự báo, tình hình dịch ở thủ đô sẽ diễn biến phức tạp ở tháng 10 và tháng 11. Tính từ đầu năm đến nay có 1.029 ổ dịch, đứng trước nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát như vậy thì Hà Nội có những biện pháp rất chủ động trong công tác phòng chống. Công tác tuyên truyền vận động người dân cùng tham gia phòng chống dịch là một điều rất quan trọng, vì thế rất cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương cùng sự vào cuộc của người dân thì công tác phòng chống dịch mới hiệu quả. Tin thế giới. Hôm nay, theo hãng tin CNN, với 216 phiếu thuận và 210 phiếu chống, các nghị sĩ tại Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua quyết định bãi miễn Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy trong bối cảnh rối loạn nội bộ giữa các thành viên đảng Cộng hòa đã khiến Quốc hội Mỹ đối mặt với tình trạng hỗn loạn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hạ viện Mỹ loại bỏ nhà lãnh đạo của mình, lý do là một nhóm các đảng viên Cộng hòa cánh hữu do Hạ nghị sĩ Matt Gaetz đi đầu phản đối việc ông McCarthy đã dựa vào phiếu bầu của đảng Dân Chủ để thông qua nghị quyết gia hạn tài trợ tạm thời cho chính phủ tiếp tục hoạt động thêm 45 ngày tới ngày 17 tháng 11 tới. Cũng hôm nay, Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển công bố giải Nobel vật lý 2023 thuộc về các nhà khoa học Pierre Agostini, Đại học bang Ohio Columbus của Mỹ, Ferenc Krauss, Viện Quang học Lượng tử Max Planck Đức và Anne Hillier, Đại học Linh, Thụy Điển cho các phương pháp thực nghiệm tạo ra xung ánh sáng ato dây phục vụ nghiên cứu động lực học điện tử trong vật chất. Các thí nghiệm của ba nhà khoa học nói trên mang đến cho nhân loại những công cụ mới để khám phá thế giới điện tử bên trong các nguyên tử và phân tử. Từ sáng nay, người dân New Zealand bắt đầu bỏ phiếu sớm bầu chính quyền mới trước ngày bầu cử chính thức vào ngày 14 tháng 10 tới. Việc bỏ phiếu trước ngày bầu cử chính thức ngày càng phổ biến và vào năm 2020, 68% số phiếu bầu đã được bỏ trước. Bỏ phiếu điện tử và trực tiếp ở nước ngoài tại các đại sứ quán cũng đã được tiến hành vào tuần trước đối với các cử tri đã đăng ký. Ít nhất 37 người, trong đó có hai thai phụ đã tử vong sau vụ nổ dẫn đến hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu trái phép ở miền nam Nigeria. Những người chết cháy hiện chưa thể nhận diện. Cơ quan chức năng địa phương đã giải cứu được 25 người bị thương. Nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn chưa được xác định, và hiện không rõ có bao nhiêu người có mặt tại nhà máy này tại thời điểm xảy ra cháy nổ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối cùng trong ngày của chúng tôi. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.